Kinh số 3. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở bên bờ hồ Lôi Thanh, nước Kim Bà. Bấy giờ tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ sống một nơi vắng, tự tu gốc pháp, không bỏ 12 pháp hạnh đầu đà. Ngày đêm kinh hành, không lìa giáo lý 37 đạo phẩm, hoặc ngồi hoặc đi, thường tu chánh pháp, đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm, thường tự cố gắng không bỏ một giây. Song tâm vẫn không được giải thoát khỏi dục, các pháp hữu lậu. Lúc bấy giờ chỗ mà tôn giả Thập Nhị Ức Nhĩ kinh hành, máu từ bàn chân bị nát chảy đầy tràn cả lề đường, giống như chỗ mổ bò. Quả diều đến ăn máu, song tâm vẫn không được giải thoát khỏi dục, các pháp hữu lậu. Rồi tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ nghĩ thầm: trong những người đệ tử khổ hành tinh tấn của Đức Phật Thích Ca, ta là người đứng đầu. Song nay tâm của ta vẫn không được giải thoát khỏi các lậu. Vả lại, gia nghiệp ta nhiều tiền của, ta nên xả bỏ pháp phục, trở về làm bạch y, đem tiền của bố thí rộng rãi. Chứ làm sa môn như hiện nay thật khó không dễ. Bây giờ Thế Tôn từ xa biết được những gì Nhị Thập Ức Nhĩ suy nghĩ, liền lướt qua hư không mà đi. Đến chỗ tôn giả kinh hành, trải tọa cụ mà ngồi. Khi đó tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ đến trước chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Thế Tôn hỏi tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ: vừa rồi ngươi vì cớ gì mà nghĩ rằng trong những người đệ tử khổ hành tinh tấn của Đức Phật Thích Ca, ta là người đứng đầu? Song nay tâm của ta vẫn không được giải thoát khỏi các lậu. Vả lại, gia nghiệp ta nhiều tiền của, ta nên xả bỏ pháp phục, trở về làm bạch y, đem tiền của bố thí rộng rãi. Chứ làm sa môn như hiện nay thật khó không dễ. Nhị Thập Ức Nhĩ đáp: thật vậy bạch Thế Tôn. Thế Tôn bảo: này ta hỏi lại ngươi, ngươi tùy đó trả lời ta. Thế nào, Nhị Thập Ức Nhĩ, trước kia khi còn tại gia, ngươi giỏi khải đàn chăng? Nhị Thập Ức Nhĩ đáp: thật vậy bạch Thế Tôn. Trước kia khi còn tại gia, con khải đàn rất giỏi. Thế Tôn bảo: thế nào, Nhị Thập Ức Nhĩ, nếu dây đàn căng quá thì âm hưởng không đều, khi đó tiếng đàn nghe có hay không? Nhị Thập Ức Nhĩ đáp: thưa không, Thế Tôn. Thế Tôn bảo: thế nào, Nhị Thập Ức Nhĩ, nếu dây đàn lại trùng, khi đó tiếng đàn nghe có hay không? Nhị Thập Ức Nhĩ đáp: thưa không, Thế Tôn. Thế Tôn bảo: thế nào, Nhị Thập Ức Nhĩ, nếu dây đàn không căng không trùng, khi đó âm đàn nghe có hay không? Nhị Thập Ức Nhĩ đáp: thưa dân Thế Tôn, nếu dây đàn không trùng không căng, lúc ấy âm đàn nghe rất hay. Thế Tôn bảo: ở đây cũng như vậy. Quá tinh tấn cũng bằng như trào cử, nếu lười biếng đây sẽ rơi vào tà kiến. Nếu có thể ở giữa, đó là hành bậc thường, như vậy không lâu sẽ thành người vô lậu. Thế Tôn sau khi thuyết pháp di diệu cho tỳ kheo Nhị Thập Ức Nhĩ xong, trở về bên bờ hồ Lôi Âm. Bây giờ tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ suy nghĩ những gì Thế Tôn đã dạy bảo, ở nơi nhàn tĩnh liên tục không ngừng tu hành pháp đó. Vì mục đích mà thiện gia nam tử xuất gia học đạo, cạo bỏ râu tóc, tu phạm hạnh hành vô thường, cho đến như thật biết rằng sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa, tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ đã thành A-la-hán. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: đệ tử siêng năng đệ nhất khổ hành trong hàng thanh văn của ta chính là Nhị Thập Ức Nhĩ. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ ở trong thành Xá Vệ, gia chủ Sa Đề mắc bệnh mạng chung. Nhưng gia chủ đó không có con cái, nên mọi tài bảo đều nhập hết vào cung. Bây giờ vua Ba Tư Nặc, người dính đầy bụi bặm, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Thế Tôn hỏi vua: đại vương, vì sao đi đến ta với thân hình đầy bụi bặm? Vua Ba Tư Nặc bạch Thế Tôn: trong thành Xá Vệ này có gia chủ tên là Sa Đề, hôm nay mạng chung. Ông ấy không có con cái. Con tự thân đến trưng thâu tài sản xử lý nhập cung. Riêng vàng ròng 8 vàng cân, huống chi những tạp vật khác. Nhưng gia chủ kia ngày còn sống ăn những đồ ăn rất là tệ dở, không ăn thứ ngon. Những y phục ông mặc thì cáo bẩn không sạch. Con ngựa kéo xe cho ông thật gầy yếu. Thế Tôn bảo: thật vậy đại vương, như vua vừa nói, phạm người tham lam keo kiết được tiền của này không dám ăn, không cho cha mẹ, vợ con tớ hầu nô tỳ, cũng lại không cho bằng hữu quen biết, cũng không cho Sa môn, Bà la môn và các tôn trưởng. Nếu người có trí có được tài bảo này thì hay huệ thí cứu giúp rộng rãi tất cả không chút gì luyến tiếc, cung cấp Sa môn, Bà la môn và các vị cao đức. Khi đó vua Ba Tư Nặc hỏi: gia chủ Sa đề này mạng chung bị sanh vào chốn nào? Thế Tôn bảo: gia chủ Sa đề này mạng chung sẽ sanh vào trong đại địa ngục Thế Khốc. Vì sao vậy? Vì người này đoạn mất thiện căn nên thân hoại mạng chung sanh vào trong địa ngục Thế Khốc. Vua Ba Tư Nặc hỏi: gia chủ Sa đề đoạn thiện căn sao? Thế Tôn bảo: thật vậy đại vương. Như vua đã nói, gia chủ kia đã đoạn mất thiện căn, song gia chủ kia phước cũ đã hết, không tạo lại cái mới. Vua Ba Tư Nặc hỏi: gia chủ kia còn sót lại phước nào không? Thế Tôn bảo: không. Đại vương, không còn sót mảy may nào tồn tại. Nhưng người nhà nông kia chỉ thu mà không trồng, nên sao lại bị khốn cùng dần già cho đến chết? Vì sao vậy? Vì chỉ tiêu dùng sản nghiệp cũ mà không tạo mới. Gia chủ này cũng như thế, chỉ hưởng phước cũ lại không tạo của mới. Đêm nay gia chủ này sẽ vào trong địa ngục Thế Khốc. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc trong lòng lo sợ, lau nước mắt mà thưa: gia chủ này ngày trước đã tạo ra công đức phước nghiệp gì mà được sanh vào nhà giàu có, lại đã tạo ra gốc rễ bất thiện nào mà không hưởng được của cải cực giàu này, cũng không an trú trong ngũ dục. Bấy giờ Thế Tôn bảo vua Ba Tư Nặc: vào quá khứ xa xưa, thời Phật Ca Diếp, gia chủ này ở trong thành Xá Vệ là con nhà nông. Sau khi Đức Phật nhập diệt, có Bích Chi Phật xuất hiện ở đời, đến nhà của gia chủ này. Khi gia chủ này thấy Bích Chi Phật đứng ở trước cửa, liền nghĩ thầm: như tôn giả này xuất hiện ở đời rất khó, nay ta hãy đem đồ ăn, thức uống đến bố thí người này. Bây giờ gia chủ bố thí cho vị Bích Chi Phật kia. Vị Bích Chi Phật này ăn xong liền bay lên hư không mà đi. Khi gia chủ đó thấy vị Bích Chi Phật hiện thần túc, liền phát thệ nguyện như vậy: nguyện đem gốc thiện này khiến cho đời đời sanh ở chỗ nào cũng không đọa vào ba đường dữ, thường nhiều của báo. Sau đó lại có tâm hối tiếc, những thức ăn vừa rồi đáng lẽ cho đô bọc chứ không cho đạo nhân đầu trọc này ăn. Gia chủ nhà nông lúc đó há là người nào khác chăng? Chớ có nghĩ vậy, gia chủ nhà nông lúc đó này chính là gia chủ Sa đề này. Khi thí xong phát thệ nguyện này, do công đức này ông sinh ra nơi nào cũng không đọa vào đường dữ, thường nhiều của lắm báo, sinh nhà phú quý, không thiếu thốn một thứ gì. Nhưng sau khi đã bố thí lại sinh tâm hối: đáng lẽ ta cho nô bọc ăn chứ không cho đạo nhân trọc đầu này ăn. Vì do nguyên nhân này nên ông không hưởng được của cực giàu này, cũng không thích sống trong năm dục, tự mình không cúng dường, lại không cho cha mẹ, anh em, vợ con, tớ hầu, bạn bè quen biết, không bố thí cho Sa môn, Bà la môn, các vị tôn trưởng, chỉ hưởng nghiệp cũ mà không tạo cái mới. Đại vương, cho nên kẻ có trí được của cải này nên ban thí khắp, đừng có tiếc nuối, rồi sẽ được của cải vô số. Đại vương hãy học điều này như vậy. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc bạch Thế Tôn: từ nay về sau con sẽ bố thí khắp cho Sa môn, Bà la môn, chúng bốn bộ, nhưng các vị học ngoại đạo đến cầu thực con không thể cho. Thế Tôn bảo: đại vương chớ nghĩ như vậy. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh đều do thức ăn mà tồn tại, nếu không ăn thì sẽ bị chết. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ như vậy: nên niệm bố thí khắp, mãi chẳng dứt tâm thí, ắt sẽ gặp hiện thánh, độ nguồn sanh tử này. Bây giờ vua Ba Tư Nặc bạch Phật: này con lại càng rất hoan hỷ hướng về Như Lai. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh đều do thức ăn mà tồn tại, không ăn thì không tồn tại. Khi đó vua Ba Tư Nặc nói: từ nay về sau con sẽ bố thí khắp, không có gì hối tiếc. Bấy giờ sau khi Thế Tôn thuyết pháp di diệu cho vua Ba Tư Nặc xong, vua từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật rồi lui về. Vua Ba Tư Nặc sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ tôn giả A Nan ở nơi nhàn tĩnh nghĩ thầm như vậy: thế gian có hương này chăng? Hương ngược gió, hương xuôi gió, hương vừa ngược vừa xuôi gió. Rồi tôn giả A Nan rời chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ sát chân và ngồi qua một bên, Khi ấy Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn rằng: Con ở nơi nhàn tĩnh nghĩ thầm, thế gian này có hương này chăng? Hương ngược gió, hương xuôi gió, hương vừa ngược vừa xuôi gió. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan: Có diệu hương này, hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi gió và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. A Nan bạch Thế Tôn: Đấy là loại hương nào? Hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi gió và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. Thế Tôn bảo: Có loại hương này, mà hương của nó là hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi gió và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. A Nan bạch Phật: Đó là những hương nào? Hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi gió và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. Thế Tôn bảo: Có ba loại hương này, hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi gió và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. A Nan bạch: Ba loại đó là những gì? Thế Tôn bảo: Hương giới, hương văn, hương thí. Này A Nan, có ba loại hương này là hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi gió và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. Trong các loại hương thơm có được trong thế gian, ba loại hương này là tối thắng, tối thượng, không thứ gì sánh bằng, không thứ gì bị kịp. Cũng như từ bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có tô, từ tô có đề hồ. Nhưng đề hồ này là tối thắng, tối thượng, không thứ gì sánh bằng, không thứ gì bị kịp. Ở đây cũng vậy, trong các loại hương thơm có được trong thế gian, ba loại hương này là tối thắng, tối thượng, không thứ gì sánh bằng, không thứ gì bị kịp. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: Mộc mật và chiên đàn, ưu bát và các hương, trong hết thảy hương này, hương giới là tối thắng. Thành tựu được giới này, không dục, không bị nhiễm, chánh trí mà giải thoát, chỗ đi mà chẳng biết. Hương này tuy tuyệt diệu là các hương đàn mật, nhưng hương giới tối diệu, mười phương đều nghe biết. Chiên đàn tuy có hương, ưu bát và các hương, ở trong các hương này, hương văn là đệ nhất. Chiên đàn tuy có hương, ưu bát và các hương, ở trong các hương này, hương thí là đệ nhất. Đó gọi là có ba loại hương này: hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi gió và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. Cho nên này A Nan, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu ba hương này. Này A Nan, hãy học điều này như vậy. A Nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy: Một thời Đức Phật ở tại Ca Lan Đà trong vườn trúc thành La Duyệt cùng với 500 đại tỳ kheo. Đến giờ Thế Tôn khoác y cầm bát vào thành La Duyệt khất thực. Khi đó Đề Bà Đạt Đa cũng vào thành khất thực. Khi Đề Bà Đạt Đa vào ngõ hẻm, Phật cũng đến đó. Nhưng Phật từ xa thấy Đề Bà Đạt Đa tới, liền muốn đi lui lại. A Nan bạch Thế Tôn: Vì sao Thế Tôn muốn tránh đi hẻm này? Thế Tôn bảo: Đề Bà Đạt Đa đang ở hẻm này, cho nên phải tránh đi. A Nan bạch Phật: Thế Tôn, há sợ Đề Bà Đạt Đa sao? Thế Tôn bảo: Ta không sợ Đề Bà Đạt Đa, nhưng người xấu này không nên gặp gỡ. A Nan bạch rằng: Nhưng Thế Tôn, có thể khiến Đề Bà Đạt Đa này đi phương khác. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: Ta trọn không tâm này, khiến kia đi hướng khác. Người ấy tự bình hành, tự mình bị lôi đi. A Nan bạch Thế Tôn: Nhưng Đề Bà Đạt Đa có lỗi đối với Như Lai. Thế Tôn bảo: Không nên gặp người ngu hoặc. Khi đó Đức Thế Tôn quay sang A Nan mà nói kệ này: Không nên gặp người ngu, đừng á tọng người ngu, cũng đừng cùng thảo luận, tranh luận chuyện thị phi. Khi đó A Nan lại dùng kệ hỏi Thế Tôn: Người ngu khả năng gì? Người ngu có lỗi gì? Giả sử không ngôn luận, kết cuộc thất thố gì? Bây giờ Thế Tôn lại dùng kệ này đáp: Người ngu tự gây nghiệp, việc làm đều phi pháp, chánh kiến phản luật thường, tà kiến ngày càng thêm. Cho nên nè A Nan, chớ tùng sự với ác tri thức. Vì sao vậy? Vì tùng sự với người ngu sẽ không có tính, không giới, không văn, không trí. Tùng sự thiện tri thức càng tăng trưởng công đức, giới được thành tựu đầy đủ. Nè A Nan, hãy học điều này như vậy. A Nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở tại Ca Lan Đà trong vườn trúc thành La Duyệt cùng với 500 tỳ kheo. Bây giờ vua A Xà Thế thường xuyên cung cấp cho Đề Bà Đạt Đa 500 chỏ cơm. Lúc đó Đề Bà Đạt Đa danh gian bốn phương, giới đức trọn vẹn, danh xưng đầy đủ, mới có thể khiến cho vua hằng ngày đến cúng dường. Khi các tỳ kheo nghe Đề Bà Đạt Đa đã được lời dưỡng này, họ đến bạch Thế Tôn. Nhân dân trong nước ca ngợi Đề Bà Đạt Đa nổi tiếng khắp nơi, mới khiến cho vua A Xà Thế thường xuyên đến cúng dường. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Tỳ kheo các ngươi chớ ôm lòng ham muốn lời dưỡng của Đề Bà Đạt Đa này. Vì sao vậy? Vì Đề Bà Đạt Đa là người ngu gây ra ba sự này: các hành vi của thân, miệng, ý, nhưng không hề kinh sợ, cũng không sợ hãi. Như Đề Bà Đạt Đa hiện nay là người ngu nên tiêu hết các công đức thiện. Như bắt chó dữ mà đánh vào mũi nó, càng làm nó hung dữ thêm. Người ngu Đề Bà Đạt Đa cũng như vậy, nhận lời dưỡng này liền nổi lên cống cao. Cho nên này các tỳ kheo, cũng đừng khởi lên ý tưởng đấm trước lợi dưỡng. Tỳ kheo nào đấm trước lợi dưỡng thì không được ba pháp. Ba pháp gì? Đó là không thành tựu giới hiền thánh, tam muội hiền thánh, trí huệ hiền thánh. Tỳ kheo nào không đấm vào lợi dưỡng thì sẽ được ba pháp. Ba pháp gì? Đó là thành tựu giới hiền thánh, tam muội hiền thánh, trí huệ hiền thánh. Nếu không thành tựu được ba pháp này, sẽ phát thiện tâm không đấm vào lợi dưỡng. Này các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy." Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có ba bất thiện căn này. Những gì là ba? Tham bất thiện căn, nhuế bất thiện căn, si bất thiện căn. Tỳ kheo nào có ba gốc rễ bất thiện này sẽ bị đọa vào ba đường dữ. Những gì là ba? Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy tỳ kheo, nếu người nào có ba gốc rễ bất thiện này thì sẽ có ba đường dữ. Tỳ kheo nên biết có thiện căn này. Những gì là ba? Vô tham thiện căn, vô nhuế thiện căn, vô si thiện căn. Tỳ kheo, đó gọi là có thiện căn. Người nào có ba gốc thiện này liền có hai nẻo lành và niết bàn là ba. Những gì là hai nẻo lành? Đó là người và trời. Tỳ kheo, đó gọi là ai có ba thiện này sẽ sinh vào chỗ lành này. Cho nên này các tỳ kheo, hãy lìa ba gốc rễ bất thiện, tu ba gốc rễ thiện. Này các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có ba tụ này. Những gì là ba? Đó là chánh tụ, tà tụ, bất định tụ. Sao gọi là chánh tụ? Có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó gọi là chánh tụ. Sao gọi là tà tụ? Nghĩa là có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Đó gọi là tà tụ. Sao gọi là bất định tụ? Nghĩa là có chẳng biết khổ, chẳng biết tập, chẳng biết tận, chẳng biết đạo, chẳng biết chánh tụ, chẳng biết tà tụ. Đó gọi là bất định tụ. Các tỳ kheo nên biết lại có ba tụ. Những gì là ba? Nghĩa là có thiện tụ, chánh tụ, định tụ. Sao gọi là thiện tụ? Chính là ba thiện căn. Những thiện căn nào? Vô tham thiện căn, vô nhuế thiện căn, vô si thiện căn. Đó gọi là thiện tụ. Sao gọi là chánh tụ? Chính là tám đạo phẩm của hiền thánh, gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó gọi là chánh tụ. Sao gọi là định tụ? Nghĩa là có biết khổ, biết tập, biết tận, biết đạo, biết thiện tụ, biết ác tụ, biết định tụ. Đó gọi là định tụ. Cho nên các tỳ kheo, ở trong ba tụ này hãy tránh tà tụ và bất định tụ, hãy phụng hành chánh tụ này. Này các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có ba suy tầm này. Những gì là ba? Suy tầm dục tưởng, sân nhuế tưởng, sát hại tưởng. Tỳ kheo, đó gọi là ba tưởng. Tỳ kheo nên biết, nếu người suy tầm dục tưởng, khi mạng chung sẽ đọa vào địa ngục. Nếu suy tầm sân nhuế tưởng, khi mạng chung sẽ sanh trong loài súc sanh, thuộc vào các loài gà, chó, sinh trong các loài rắn trùng. Nếu suy tầm hại tưởng, khi mạng chung sẽ sanh trong loài ngạ quỷ, thân hình bị thiêu đốt, đau khổ không thể kể được. Tỳ kheo, đó gọi là có ba suy tầm này. sẽ sinh vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Lại có ba suy tầm. Những gì là ba? Đó là tầm xuất đi, tầm không sát hại, tầm không sân nhuế. Nếu người nào có tầm xuất đi, khi mạng chung sẽ sanh trong loài người. Nếu người nào có tầm không sát hại, khi mạng chung sẽ sanh lên trời một cách tự nhiên. Nếu người nào có tầm không sân nhuế, khi mạng chung đoạn trừ năm kết xử, ở nơi kia nhập bát niết bàn. Tỳ kheo, đó gọi là ba tầm. Hãy thường niệm tu hành, hãy xa lìa ba ác tưởng này. Này các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt. Địa chủ bà câu nhĩ, bà đề hương thuận nghịch, ngu thế ba bất thiện, ba tụ quán sau cùng.